Kính thưa Hội Thánh, theo thông lệ trong năm này và những năm tới, Hội Thánh đều có chương trình sinh hoạt mỗi Chủ nhật vào tuần đầu cho đến tuần cuối tháng. Chúng ta chia ra có phần học về tín lý, có phần suy gẫm về nhân vật trong Kinh Thánh, có phần chúng ta học về giải kinh. Như tuần lễ thứ tư hàng tháng trong 3 tuần đã qua, 2 tuần trước thì chúng ta đã suy gẫm về tình yêu của Chúa Trời đối với dân sự của Ngài và của lễ dân đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hôm nay tuần thứ 3, tuần thứ 4 và trong đợt chúng ta suy gẫm bài thứ 3 trong sách Malachi nói về hôn nhân đẹp lòng Chúa. Câu gốc mà chúng ta vừa đọc với nhau, lời Chúa nhắc nhở rằng: vậy các người khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Chúa muốn chúng ta sống với nhau một cách chân thành, yêu thương, hiệp một. Và điều tiên quyết không phải là người đối với người khi giao tế, mà nhất là trong chốn gia đình, ở Hội Thánh, chúng ta đều đặt nặng vấn đề thành thật, yêu thương, hiệp một. Và như vậy, chúng ta phải luôn luôn chân thành với nhau. Chúa rất ghét sự gì dối trá, và chữ phỉnh dối ở đây có nghĩa là như là phản bội hay là không thành thật. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta suy gẫm về hôn nhân đẹp lòng Chúa. Hôn nhân là gì? Đó là một thánh lễ quan trọng mà chính Đức Chúa Trời đã thiết lập trong thời thái cổ tại vườn Ê-đen. Ban đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài cách tốt đẹp, và quả địa cầu với tất cả những gì tốt đẹp đó chuẩn bị. Sau khi hoàn tất, Ngài đã dựng nên con người, và con người đầu tiên là Adam. Dựng nên có thể nói rằng đó là mão triều của công cuộc sáng tạo. Nhưng Đức Chúa Trời lại tuyên bố rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ dựng nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Thế nên Chúa đã khiến Adam ngủ mê và lấy một xương sườn trong người ông, tạo ra một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nhìn biết ngay người này xương thịt vốn từ người nam mà ra, và ông đặt tên người này là người nữ, và tên bà cũng có tên là Eva, nghĩa là mẹ hay là sự sống. Chúa Trời đã phối hợp hai người đó trở thành một gia đình đầu tiên trên thế giới. Rồi gì nữa? Kinh Thánh nói Ngài ban phước cho họ, bảo rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và tất cả mọi sống trên mặt đất này. Như vậy Đức Chúa Trời ban cho con người cái quyền thay mặt Ngài để cai trị tất cả những gì mà Ngài đã dựng nên, và Ngài ban phước cho con người. Gia đình con người có được hạnh phúc không? Chúng ta đã thấy những đoạn đầu trong sách Sáng Thế Ký. Họ được phước, nhưng sau đó họ mất phước. Họ còn bị đuổi ra khỏi vườn phước hữu vì tội bất trung, không vâng lời Chúa. Có người nói rằng khi vườn địa đàng mất đi thì gia đình là nơi êm ấm nhất, là nơi tốt đẹp nhất để thế vào đó. Nhưng nếu hôn nhân trong Chúa, đi thể Chúa, thì hôn nhân đó sẽ đem là hạnh phúc cho người nam, người nữ trong gia đình của họ. Ngược lại, nếu không đi theo ý Chúa, hoặc một người đã kết hôn với một người ngoại giáo là kẻ không có niềm tin, thì chưa chắc hôn nhân đó mang lại hạnh phúc cho họ, và lắm khi đem lại cho họ sự đau đớn vì không hiệp nhau trong niềm tin. Hai người giàu chung sống một nhà dưới một mái ấm, cùng ăn cùng nằm một giường, nhưng đức tin của họ khác hẳn. Vì vậy con cái của họ không biết theo cha hay mẹ, và gia đình của họ nhiều người bất hạnh. Vì vậy Phaolô đã khuyên rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, thì công bình với gian ác không thể hội hiệp nhau. Sáng và tối không thể hiệp nhau. Con cái Đức Chúa Trời thuộc về sự sáng, không thể thông đồng kết hôn với người ngoại đạo ở trong sự tối tăm, không nhìn biết thờ phượng Chúa Trời. Phaolô đã khuyên rằng nếu ai được ơn có thể ở độc thân như ông thì có phước. Để có đủ thì giờ hầu vì Chúa, mà nhất là trong thế kỷ đầu tiên khi ông viết cái lời trong Corinto để khuyên tín hữu tại đó, thì lúc bây giờ có những sự bắt bớ khó khăn, cho nên ông muốn rằng họ không bị bận rộn với gia đình, họ có dễ thời gian đầu tư cho công việc Chúa. Nhưng rồi ông cũng khuyên rằng vì cớ con người ai nấy trong chúng ta cũng có bản chất xác thịt, cho nên nếu không thể thìn mình giữ được thì tốt hơn là nên lập gia đình. Người nam phải cưới vợ, người vợ, người nữ cũng phải có chồng. Do đó để tránh khỏi những sự cám dỗ về tình dục phạm tội. Trong Hebrew đoạn 13 câu 4 ông khuyên rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Vì vậy hôn nhân phải đi trong sự kính sợ Chúa và làm theo ý Chúa, đó là một hôn nhân đẹp lòng Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ nương theo lời Chúa trong Ma-la-chi đoạn 2 câu 10 đến 16 để có thể biết về hôn nhân đẹp lòng Chúa phải như thế nào. Chúng ta cần nhận biết rằng hôn nhân được kết hợp sự bình đẳng giữa nam và nữ, người nữ tình nguyện để họ sống chung với nhau trọn đời theo thánh ý Đức Chúa Trời. Vì vậy theo câu 10 chúng ta thấy rằng nam nữ họ đều có chung một cha, Ma-la-chi đoạn 2 câu 10. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một trời là đấng đã dựng nên chúng ta sao? Ý của Ma-la-chi nói với dân Israel lúc bấy giờ là thế nào? Ông nói rằng người nam người nữ đều có chung một cha trên trời. Adam, Eva cũng đều do Đức Trời dựng nên cả. Và Ngài đã tác hiệp người nam người nữ để họ sống với nhau trong một gia đình. Vì vậy, họ phải xây dựng đời sống đức tin của mình nơi Chúa. Đức Trời là đấng toàn vẹn, là đấng yêu thương, là đấng thánh khiết, là đấng công bình, là đấng không bao giờ thay đổi. Thì Ngài muốn người nam người nữ cũng có bản chất như cha trên trời của họ. Họ đều được Đức Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Tại sao? Chúng ta nói Đức Chúa Trời là đấng vô hình vô tượng, mà bây giờ nói Đức Chúa Trời theo hình ảnh. Chúng ta được giống như hình ảnh Đức Chúa Trời là sao? Không phải mặt mũi như vậy, nhưng mà cái bản chất của Đức Chúa Trời là yêu thương, là thánh khiết, là công bình. Nên Ngài dựng tất cả chúng ta, những người nam, người nữ, đều có cái bản tánh của Ngài đặt để trong chúng ta. Trong sách Thiên Ký đoạn 1 có 27 chép nữ trời dựng nên loài người như hình ảnh của Ngài. Ngài dựng nên người nam và Ngài dựng nên người nữ, Ngài ban phước cho. Như vậy, chồng hay vợ, chúng ta phải ý thức được rằng chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Mặc dầu Đức Trời cho phép sự phối hợp của cha và mẹ để sinh ra con cái. Có những trường hợp họ đến với nhau sinh con cái, có những trường hợp trong hoàn cảnh bất khả kháng không ai muốn đứa con ngoại hôn, hoặc đứa con do tình trạng chiến tranh đã tạo ra những đứa con lai ngoài ý muốn của người mẹ. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn có chương trình. Đôi khi chúng ta rất là buồn có những đứa con mà cha mẹ không bao giờ muốn. Nhưng khi Đức Chúa Trời đã đặt để sự sống và linh hồn cho một thai nhi để nó được lớn lên, thì bất luận nơi ở đâu, chúng ta nên nhớ rằng cũng trong thánh ý Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải tôn trọng sự sống của những đứa trẻ. Và khi nó được sinh ra lớn lên, chúng ta cần làm như Địa Chúa dạy là phải giảng tin lành cho mọi người và quan trọng đến thiếu nhi. Vì Chúa không muốn đứa nào bị hư mất. Và bất cứ thành phần nào, dù con lai, dù con rơi, dù gì, nhưng mà hết lòng ăn năn tin Chúa cũng đều được ân sủng của Ngài. Vì mỗi một linh hồn cần được cứu rỗi. Nhưng nên nhớ, Đức Trời dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Có nghĩa là Ngài dựng nên tâm tánh của mỗi chúng ta theo bản tánh của Ngài. Và người nam, người nữ cần ý thức được mình phải sống một đời sống đức tin như Chúa Jesus Christ Ngài đã dạy các con hãy trọn vẹn như cha các con ở trên trời. Hôn nhân nhắc nhở hai người tự nguyện kết hiệp với nhau để là bạn trăm năm của nhau, là bạn đời của nhau, không phải là bạn một giai đoạn, một thời gian, vài năm, nhưng mà suốt cuộc đời cho đến chết gắn bó với nhau trọn đời. Họ không được phép bội bạc nhau. Cái từ Kinh Thánh nói là chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Có nghĩa là không được phản bội bằng bất cứ hình thức nào, ngoại tình hoặc có tư tưởng bất chính, có một hành động thiếu tình thương yêu, không còn chung thủy, không còn thương nhau như thuở mới lập gia đình. Chúng ta hãy xem trong câu 10 lời Chúa dạy ở đây. Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối phạm giới ước của tổ phụ chúng ta? Mà lại chỉ trách dân Giu-đa, họ đã không kính sợ Chúa, họ không chung thủy với nhau, và thậm chí họ kết hôn với người ngoại đạo. Cho nên đó là điều đã phạm giao ước của tổ phụ. Đức Trời đã lập giao ước với Abraham, tất cả những người nam đều phải chịu lễ cắt bì, tức là cắt phần da quy đầu của những đứa bé khi sinh ra 8 ngày, để tỏ ra họ là một giống dân mà Chúa tuyển chọn khác với các dân tộc khác trên thế giới. Và dòng dõi Do Thái cứ tiếp tục lưu truyền từ đời này qua đời kia. Họ kết hôn trong chủng tộc thuần người Do Thái, chứ không lấy vợ ngoại đạo. Chung quanh họ có nhiều sắc tộc, những dân tộc, nhất là dân Canaan có nhiều dân tộc. Và những cái dân tộc đó, Đức Trời rất là ghê gớm, vì tội ác của họ đầy dẫy, tràn ngập. Đến nỗi Chúa nói là đất phải mửa họ ra, vì họ thờ những thần tượng bại hoại hư không. Và cách của họ khi thờ thần tượng thì sa vào những tội dục vô luân. Do đó mà Chúa cấm dân Israel khi họ đến xứ mà Ngài ban cho, tuyệt diệt tất cả dân tộc đó, không chừa người nam nào. Và để cả những đứa con nít cũng vậy, Ngài không muốn những chủng tộc đó nó còn sống, để có thể tác hại cho dân Israel sa vào sự thờ cúng hình tượng và những tội lỗi gớm ghê theo sự thờ cúng của dân tộc đó. Ngài muốn có một dân tộc được tuyển chọn từ trong nhân loại để trở thành một dân tộc thánh cho Chúa, một dòng giống thầy tế lễ để hầu việc Ngài. Ngày hôm nay hội thánh cũng được ví sánh như dân Israel thuộc linh. Tất cả quý ông bà anh chị em và tôi được Chúa chọn lựa từ thế gian ô tội này, để chúng ta trở nên con dân Ngài, được thánh hóa bởi quyền năng của Thánh Linh, bởi lời của Trời. Và Ngài muốn chúng ta sống với nhau, nhất là vợ chồng. Khi đã kết hôn rồi thì là của nhau, phải yêu thương, phải chung thủy trọn đời, không được có hành vi phản bội, dối trá, làm những điều gì bất khiết, bất chánh. Trong tiếng Hebrew, cái chữ phỉnh dối có nghĩa là bội bạc hay là phản bội. Chúa muốn con cái của Ngài sống với nhau một cách chân thật. Chúa cũng cấm dân Israel là không được kết hôn với người ngoại bang, vì đó là một vi phạm với giao ước giữa Trời với tổ phụ của họ. Abraham đã bảo Eliezer quản gia mình đặt tay lên đùi của ông theo phong tục của người Do Thái, và thề trước mặt Chúa rằng không cưới một cô gái xứ Canaan nào cho Isaac con trai một của ông làm vợ, phải trở về quê hương của ông tìm người có đức tin để kết hôn với Isaac. Vua Salomon đã phạm tội lấy đa thê, ông đã có nhiều hoàng hậu và cung phi. Và Kinh Thánh cho biết trong Vua thứ nhất đoạn 11 câu 1 đến câu 11, thì giờ không đủ để đọc, tôi xin nói vắn tắt là ông đam mê vào sắc dục, lấy nhiều cung phi mỹ nữ và có nhiều dân dân tộc trong xứ Canaan, Hethit, Amorit, nhiều dân tộc khác không kể được. Và những cái dân tộc đó, những người nữ dù rất là đẹp, nhưng khi tuyển vào cung sống với Salomon, lúc trẻ cho đến tuổi trung niên, ông vẫn một lòng yêu Chúa sắc son. Nhưng Kinh Thánh chép rằng đến tuổi già yếu thì ông bị những người nữ đó cám dỗ vua, và vua đã sa ngã, không những chối bỏ niềm tin mà còn xây dựng những đền đài thờ các tượng thần của dân Amorit, Hevit, Jebusit, Phirigasit, vân vân. Ông đã thờ lại những hình tượng dân Moloch, thằng Ba Anh, Ác Tặc Tê, Minh Côn, vân vân. Và đó là những điều mà ông trời rất là đau đớn. Kinh Thánh nói rằng chính hai lần Chúa đã hiện đến và cảnh cáo Salomon, nhưng người không khứng ăn năn. Và Ngài đã buộc lòng nói rằng Ngài phải dời nước của Salomon cho kẻ đầy tớ của ông. Đáng lẽ trong đời ông, nhưng mà vì cớ cha ông là David, cho nên Ngài để việc đó đến đời con của ông. Và quả thật chúng ta thấy dầu Đức Trời rất là nhân từ, nhưng Ngài không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa tuyển dân của Ngài là những người biết thờ Chúa để sống với những người vô đạo không biết thờ phượng Đức Trời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta làm con cái Chúa ý thức điều đó, để rồi quý ông bà anh chị em đã được mua chuộc bởi giá rất cao làm con cái của Chúa trong hội thánh, thì đến tuổi trưởng thành các bạn thanh niên, thánh nữ hãy tìm những người đồng niềm tin để kết hôn, không nên sống với người ngoại đạo, họ cương quyết không thờ phượng Chúa. Giả định chúng ta có những người bạn bè, những người bạn bè đó họ chưa biết Chúa, họ có niềm thương và thật sự họ muốn tin Chúa và họ tin Chúa thật, trung tín thờ phượng, đến sau đó chúng ta trắc nghiệm biết niềm tin họ thật, trở thành một tín đồ chính thức, thì lúc bây giờ tiến hành đến hôn nhân cũng không muộn. Và sau khi biết thật rồi thì xây dựng gia đình không phải là sai. Tuy nhiên đừng để muốn kết hôn với người ngoại đạo rồi bảo người ta tin Chúa đi, là bắt tem đi, xây dựng gia đình thì cái hình thức đó tin Chúa vì chồng vì vợ, đó là cuộc hôn nhân không đẹp lòng Chúa. Và biết đâu sau khi họ xong việc rồi họ bỏ Chúa, thì lúc bây giờ vợ chồng ở trong cái tình trạng cãi vã nhau khi không chung một niềm tin. Người mới tin Chúa sẽ quay về với tượng thần cũ, và như vậy cuộc hôn nhân đó sẽ là bất hạnh. Khi người không kính sợ Chúa đi thấy riêng mình kết hôn với người không cùng niềm tin, thì người đó đã xúc phạm đến Chúa và cộng đồng dân Chúa. Hãy xem câu 11 ở đây. Giu-đa đang ở cách lừa phỉnh. Chúa ý muốn nói rằng dân của Chúa đã phạm tội, phản bội lại luật pháp của Ngài, đã phạm một sự gớm ghiếc trong Israel. Chúa kể đó là một điều tội ác ghê gớm trong Israel và trong Jerusalem, trong nước và trong thủ đô Do Thái. Vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngày ưa. Chúa chú trọng và ưa thích sự thánh khiết, nhưng con dân của Ngài nếu không đi theo đường lối Ngài, trái phạm điều răn Ngài, và Ngài kể đó là sự bất khiết. Vì sao? Ở đây nói rằng không làm theo sự ngày ưa mà cưới con gái của thằng ngoại, tức là họ đã kết hôn với người ngoại đạo. Không những xúc phạm đến Chúa mà cộng đồng dân Chúa, và Chúa không thể nào chấp nhận. Số phận của những người đó sẽ bị trút khỏi cộng đồng dân Chúa dù họ đang làm việc gì cho Chúa. Hãy xem câu 12. Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, thức ở đây có nghĩa là người tri thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, thì Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Trại của Gia-cốp tức là tuyển dân của Chúa, những người được Chúa chọn ở trong hội thánh của Ngài. Nhưng dù là ai học thức uyên thâm đến đâu, khôn ngoan hoặc dân của lễ nhiều cho Chúa, nhưng Ngài không chấp nhận, và Ngài sẽ trừ họ khỏi hội thánh của Ngài. Giáo luật của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng không nhận ai đó là tín đồ dứt phép phong công nếu họ cưới vợ lấy chồng ngoại đạo. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta là con cái Chúa thận trọng, để Chúa đã chọn chúng ta trở thành một dòng dõi thánh cho Ngài, chúng ta hãy vâng theo luật thánh của Chúa để lập gia đình đi trong thánh ý của Chúa, hầu không có điều gì ngăn trở giữa kẻ tin Chúa với kẻ không tin. Trong Ê-sê-ra đoạn 9 có đề cập đến Ê-sê-ra rất buồn vì ông thấy dân sự sau khi bị lưu đày trở về Israel, họ đã có sự thờ phượng nhưng cũng kéo theo những người vợ ngoại bang không biết thờ Chúa. Thậm chí con cái của họ cũng nói những tiếng không phải là tiếng Do Thái, không hiểu được tiếng Do Thái vì cớ mẹ của chúng là người ngoại bang. Và trong đoạn 10, ông kêu gọi toàn thể dân chúng Do Thái hết lòng ăn năn lập ước lại với Chúa, từ người tầm thường cho đến hàng ngũ thầy tế lễ. Những ai đã lỡ lầm lập gia đình với người ngoại bang, những người vợ của họ quen thờ cúng hình tượng không nhận vía trời, thì tất cả đều phải bị đuổi đi cùng với con cái họ. Và Kinh Thánh đã cho thấy trong Ê-sơ-ra đoạn 10, họ đã để mất từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng Giêng năm sau mới xong. Trong thời gian 3 tháng tròn như vậy, họ đã lập danh sách những người cưới vợ ngoại đạo, để rồi những người đã hứa sẽ phân rẽ với tất cả những người không có niềm tin kính, không ăn năn quay về với Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói thêm ở đây, những gia đình đã tin Chúa, chồng vợ, đó là điều rất tốt. Nhưng ngộ có những người ban đầu chưa hề tin Chúa gì hết, ban đầu có người chồng tin Chúa, thì người chồng đến kể ơn Chúa làm chứng để dẫn dắt vợ mà đến với Ngài. Người vợ tin Chúa trước làm chứng cho chồng, cho con để trở lại cùng Chúa luôn. Đó là điều Phao-lô trả lời cho tín hữu thánh Cô-rinh-tô khi hỏi rằng nếu chồng hay vợ không tin thì làm sao? Không lẽ phân rẽ những người đã cưới nhau sao? Thì ông khuyên rằng bởi đức tin của chồng hay vợ sẽ tác động ảnh hưởng để khiến cho người phối ngẫu mình trở lại cùng Chúa. Chúa sẽ khước từ của lễ và hành vi của những người sống một đời sống không kính sợ Chúa, trái với luật thánh trong việc hôn nhân. Việc hôn nhân có một điều quan trọng nhất là không được ly dị. Nếu xem câu 14 đến câu 16 thì chúng ta sẽ biết rằng việc hôn nhân do Chúa lập nên, nó là việc tốt đẹp, và nếu đã là trong thánh ý của trời rồi thì có người không nên kể ý riêng của mình để chống lại ý của Chúa. Khi mục sư hành lễ thường tuyên bố rằng loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Vì vậy, việc lập gia đình, người nam người nữ phải thận trọng cầu nguyện nhiều để biết ý Chúa được nên. Và sau khi thành hôn thì không được phép tự ý, nếu không vừa ý mình, cắn đắng rồi ly dị. Ngày hôm nay các nước Âu Phương và cả đến A Đông, nhiều nơi người ta đã sống theo lối quá tự do, ly hôn gần như thay đổi áo. Có những kẻ chủ trương không cần kết hôn, đăng ký kết hôn, nhưng thử sống với nhau một thời gian, vừa ý thì vui, không vừa ý thì ai đi đường nấy. Có những kẻ kết hôn theo cái lối như là hợp đồng, mấy năm đó nếu mà tốt thì tiếp tục, không thì thôi. Đó là cái việc hôn nhân ngoài ý muốn của Chúa. Đó là việc rất là xấu. Mỗi bên đều có dụng ý để giữ cái quyền lợi của mình và để buông lung theo ý riêng, tình cảm xác thịt của con người. Những hôn nhân trong ý Chúa, khi được Chúa dẫn dắt bởi ơn Ngài kết hợp, thì hôn nhân đó sẽ là một hôn nhân tốt đẹp, lâu bền giữa chồng và vợ. Mục đích của Chúa muốn chồng là đầu vợ, vợ là người hiệp với chồng, vợ là người nâng đỡ chồng để tạo lập nên một cái gia đình hạnh phúc, và đồng thời có con cái nối tiếp để gia đình cứ càng được phát triển, tạo nên một xã hội tốt đẹp, tạo nên một hội thánh tốt đẹp. Một xã hội tốt, một hội thánh tốt, có những tín đồ tốt, cũng có những công dân tốt để xây dựng đất nước, xã hội và gia hội. Ý Chúa cũng muốn từ gia đình để làm gì? Chồng vợ kính sợ Chúa sẽ tạo nên một cái gia đình thánh thiện, phước hạnh, và đó duy trì một dòng dõi thánh. Vì vậy, trong câu 16, Kinh Thánh nói này, Ngài ghét những kẻ nào bỏ vợ, những người nào tạo ra một lý do nào đó để ly dị hay là bạo hành trong hôn nhân, đánh đập vợ hay là vợ cắn đắng, cứ hay nói xấu chồng, làm nhục mạ chồng, thì đó là những điều không xứng đáng. Người nam, người nữ cần phải hết lòng kính yêu Chúa, kính trọng, yêu thương chồng vợ của mình, nâng đỡ lẫn nhau. Trong thời gian chuẩn bị kết hôn thì ai cũng thấy người chồng, người vợ hứa của mình rất là đẹp, dễ thương, hiền lành. Nhưng sau khi ở chung với nhau thì mới thấy lộ ra những cái gì nó dường như không được đúng như thế. Tánh cao có, nóng nảy, tánh hay nói, tánh hay giữ, hờn dỗi, tánh hay cay đắng, tánh hay cào nhào, vân vân. Nhưng mà chẳng lẽ như vậy không vừa ý thôi, ly dị không? Không có. Phải bổ khuyết nhau, phải nâng đỡ nhau. Chúng ta thấy cái nồi nó khác với cái vung, nhưng mà nồi nó cũng phải có cái nắp vung cho nó vừa với nhau, phải không? Không có thể lấy hai cái nồi mà đắp chung được. Những chủ trương rằng sống không có cần nam với nữ, hai người hiệp nhau cho nên có cái những người đồng tính luyến ái và đòi hỏi giáo hội phải cho họ thực hành hôn lễ tại nhà thờ cho những người đồng giới. Đó là một sự gớm ghê trước mặt Chúa. Và cũng đã có một số giáo hội chiều theo như vậy. Và cũng có chính phủ, có những quan chức đã chiều theo như vậy. Đó là một sự gớm ghê trong thời kỳ cuối rốt này. Và cũng cho chúng ta biết, thấy điềm thế giới không bao lâu nữa, nó sẽ đến tận cùng của nó. Chúng ta là con cái Chúa, ý thức điều này để thấy rõ ý Chúa muốn gia đình của con dân Ngài phải làm sao. Hãy mở ra xem phần kết luận trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22-23. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22-23 tôi xin đọc. Ở cái làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Như vậy, để người vợ được phân phục chồng mình, thì những người làm chồng hãy sống cách nào xứng đáng như cái đầu. Cái đầu không giống cái chân, cái đầu ở trong cái vị trí cao, tốt, và nó biết hướng dẫn để cái mình, cái thân, cái chân đi theo nó. Nếu người chồng nào ăn ở không xứng đáng, bất khiết, bất nghĩa, bất chánh, ăn nói hay hành động không ra gì, thì làm sao vợ có thể vâng phục được. Như vậy người chồng phải là người xứng đáng làm gương mẫu để vợ được khích lệ mà noi theo kính trọng. Câu 25 chết hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Chúa đã yêu hội thánh, vân vân. Và câu 33 chép rằng thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Sự đòi hỏi người vợ là chồng phải yêu, nhưng mà đối lại vợ thì sao? Phải kính chồng. Tôi biết có một số gia đình rất hạnh phúc như vậy. Tôi có những gia đình bất hạnh tại sao? Thậm chí đến đuổi về già con cháu cũng đông rồi. Nhưng mà lâu lâu cứ nghe ổng vậy, má vậy đó. Rồi cay đắng với nhau, thậm chí có khi còn không ăn chung được với nhau nữa. Hoặc là ở phân ly nhau thì thế nào quý ông bà? Bất hạnh. Tôi có xem được một tài liệu và người ta nói như thế này. Trong tờ báo Phụ Nữ ngày 5/7/95 đăng là cặp vợ chồng yên lặng suốt 35 năm. Một cặp vợ chồng người Thổ Nhĩ Kỳ nay đang ở tuổi 80 đã có 35 năm chung sống trong im lặng, mặc dù họ ở chung trong một ngôi nhà mà họ từng sống. Sau khi buộc phải lấy nhau 64 năm trước, nhưng đã 35 năm qua họ không nói với nhau một lời nào. Theo tập quán, đôi vợ chồng này quyết định không ly hôn, tiếp tục sống chung nhưng là ăn uống riêng. Việc giang hòa họ đã cố gắng thực hiện bởi các con và 17 người cháu, bởi thị trưởng cũng như vị giáo trưởng đều hoàn toàn bị thất bại. Sống với nhau cho đến 80 tuổi. Nếu bây giờ còn sống giờ chắc 90 tuổi rồi, 10 năm đã qua. Nhưng họ có hạnh phúc không quý ông bà? Gia đình đó thật là một địa ngục tại trần gian. Những gia đình quý ông bà anh chị em thì sao? Xin Chúa cho sẽ là một thiên đàng tại thế. Nơi đó có Chúa ở với. Có cái phương ngôn rất hay của một số người tin Chúa đây là Chúa Giêsu là vị khách của nhà này, là đấng yên lặng nghe mọi lời nói, là vị khách trong mỗi bữa ăn. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để Chúa có thể ở nhà quý ông bà anh chị em, và Ngài là vị khách vô hình. Ở trong nhà đó là chủ nhà, là đấng yên lặng nghe mọi lời nói của chồng, của vợ, của con cái. Nếu Chúa bước vào gia đình quý ông bà anh chị em, thấy gia đình chồng vợ kính sợ Chúa, yêu thương nhau, hằng thường cầu nguyện, hát ngợi khen tạ ơn Chúa, chồng vợ yêu thương nâng đỡ, tha thứ những lỗi lầm của nhau, cha mẹ dạy dỗ con cái một cách ôn tồn, yêu thương, ân cần thì sao? Gia đình đó được phước. Nhưng nếu gia đình lục đục, chén bay, dĩa bay, cãi lẽ nhau, con cái không nghe cha mẹ rầy rà thì sao quý ông bà? Còn gì là gia đình phải không? Làm sao chúng ta còn được niềm vui để có thể ngợi khen Chúa, cầu nguyện? Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho những nhà hàng xóm biết về Chúa? Xin Chúa ban phước thì quý ông bà chị em để hãy kiểm điểm lại, gia đình tôi hiện nay có Chúa đang ở với không? Chồng vợ có yêu thương kính trọng nhau, nâng đỡ nhau không? Con cái có thuận hòa vâng lời cha mẹ không? Trong mọi sự hãy cầu nguyện cho nhau. Cách tốt nhất mà tôi thấy là vợ chồng hiệp nhau cầu nguyện, luôn luôn Đức Trời ban phước. Cảm ơn Chúa ban cho tôi có một người vợ đã sống chung với tôi đến nay 47 năm hơn rồi. Và nếu Chúa cho phép còn vài năm nữa chúng tôi kỷ niệm 50 năm. Và tôi thấy rõ ràng Đức Trời đã dùng người vợ hiệp với chúng tôi hầu việc Chúa, nâng đỡ tôi nhiều trong chức vụ hầu việc, nhất là những lúc khi có những khó khăn chúng tôi hiệp nhau cầu nguyện. Đức Trời đã nhầm lời, ban phước và trả lời quá hơn điều ước mong. Tôi tin chắc với bạn chị em cũng có những kinh nghiệm giống tôi. Và mong rằng những ai chưa có kinh nghiệm đó hãy cầu nguyện. Và những bạn trẻ sắp bước vào gia đình trong tương lai cũng hãy cầu nguyện. Đức Trời chuẩn bị cho chúng ta người chồng, người vợ tốt trong ơn lành của Chúa. Hầu gia đình của bà anh chị em là một nơi Chúa ban phước, là một thiên đàng thu hẹp tại trần gian, mà nơi đó Chúa đẹp lòng. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Amen.